Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Chúa Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Đang khi thầy trò đi đường thì có kẻ thưa người rằng: Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy. Nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã ra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trời còn mưa. Còn mưa không? Còn. Khi mà tôi đến đây, trời nó vẫn còn mưa. Cái anh giúp việc cho sứ nói, dưới trà mưa lớn không? Bảo mưa dữ lắm. Rồi trên con nó cũng mưa, mà bây giờ nó còn mưa rả đích. Sao ướt không? Bảo ướt. Bảo mưa vậy đi có ngại không? Bảo ngại. Mà đi không? Đi không? Ngại không? Ngại không? Đi không? À, nó khác nhau ở cái chỗ đó. Ở chỗ ngại thì có ngại, nhưng đi thì cứ đi. Ngại thì có ngại, đi thì... Bên này nói thử coi. Ngại thì... Ngại gì mà nói bé vậy? Ngại thì... Đi thì... Đi thì... Ngại thì... Trong chúng ta thường lúc nào cũng phải đấu tranh giữa hai cái. Tính xác thịt, tính tự nhiên thì ngại lắm. Ngại khó, sợ khổ. Và thích cái gì? Thích sướng. Quay thích khổ giơ tay. Quay thích khổ giơ tay. Ngu gì khổ? Ngu gì khổ? Ai cũng thích sướng. Nhưng mà thưa anh chị em, Đức Giêsu thì mời gọi chúng ta là đi theo Ngài. Đi theo Ngài, con chim trời nó còn có tổ, con cáo thì có hang, mà con người không có nơi tựa đầu. Con người không có nơi tựa đầu. Cho nên khi chị em đi theo Chúa, mình phải chấp nhận rằng là ngại thì có ngại, đi thì cứ đi. Khi chị em đi đến với lòng thương xót của Chúa, ngại không? Ngại chứ. Có khi người ta không hiểu, người ta bảo mình là mê tín. Có khi người ta không hiểu, người ta bảo mình là phong trào. Có khi người ta không hiểu, người ta bảo là mình u mê, là mình là tình cảm, đủ thứ hết. Người ta chê, người ta trách, người ta móc, người ta nói hành, người ta nói tỏi, người ta nói xin, nói sọ, đủ thứ hết. Ngại thì... Ngại thì... Bây giờ đi thì cứ đi, ai đi thì giơ tay nha. Đi thì đi thì phải mạnh dạn lên chứ, ngại thì tất cả nhà thờ đi thì đi thì đi thì phải mạnh dạn cương quyết như vậy thưa anh chị em, để mình lướt thắng cái tính ươn lười, cái tính ươn ả, cái tính ươn hèn của mình. Hôm nãy có em nhắn tin: trời trời mưa quá, con mệt quá, con nhức đầu quá, không biết con có đi lễ được không. Tôi nói ráng lên, cố lên, ngại thì có ngại, đi thì cứ đi. Tại vì mình gặp chuyện buồn, mình gặp chuyện không vui, mình gặp chuyện đang lo, cho nên là ta thấy không còn tâm trí đâu để đến với Chúa. Đúng hay sai? Khi tôi gặp chuyện buồn, khi tôi gặp chuyện thất vọng, chán nản, tôi thường ấy nói rằng là: trời ơi, buồn lắm, không còn tâm trí nào để đến với Chúa. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Ngại thì đi thì đó, nó đó, thấy không? Mình bảo là không còn tâm trí gì đến với Chúa, tức là ngại, vì đang buồn, đang chán, đang thất vọng. Nhưng mà đi thì cứ đi, cứ đến với Chúa đi. Tại vì chính lúc đó mình mới cần đến với Chúa, thưa anh chị em. Chính lúc đó Chúa cũng đang cần mình đến để Ngài ban ơn thêm sức cho mình. Nhưng mà ma quỷ thì nó bảo là ngại lắm. Mình bảo với ma quỷ: ngại thì đi thì đó, ma quỷ nó thua. Và em đó bảo: vâng, tí nữa con sẽ đi lễ. Ồ, đúng rồi, dậy đi lễ đi con. Vì mà con cứ nằm đó con than thân trách phận, con cứ nằm đó con than thở, con cứ nằm đó con trách móc, con cứ nằm đó con buồn đời, buồn tình, buồn người, thì nó càng kéo rị mình xuống. Mình đừng có bảo rằng là khi nào mà con bình an để con mới đi lòng thương xót Chúa được. Kìa, nếu mình có bình an rồi mình có cần đến lòng thương xót Chúa nữa không? Không. Mà Chúa nói rằng là con người chỉ tìm được bình an đích thực khi họ chạy đến với lòng thương xót của Thiên Chúa với trọn niềm tín thác cơ mà. Chứ đâu phải là khi mình bình an, mình tâm trí ổn định rồi mình mới đến với lòng thương xót của Chúa. Chính vì tâm trí tôi không ổn định, chính vì tôi đang bị hoang mang, đang bị bối rối, đang bị lo lắng, thì tôi mới cần chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Cho nên khi mà đi theo Chúa, Chúa cho người ta biết trước rằng đi theo Chúa không có dễ đâu. Đi theo Chúa không phải là ngồi mắt ăn bắt vàng đâu. Đi theo Chúa không phải là đứng chỉ tay năm ngón đâu. Đi theo Chúa không phải là để mà nấc thang, để mà tiến thân đâu. Có những người nghĩ rằng là: thôi, đời tôi giờ không còn cách nào được, chỉ còn một cách duy nhất để tiến thân là đi đâu? Đi tu. Có người nghĩ rằng là đi tu là cách để mà tiến thân. Thôi con ơi, con ráng đi tu đi con. Bé, con ở đây, con có thích đi tu không?
Dạ thích.
Đi tu để làm gì con?
Dạ giúp cho Chúa.
Để giúp cho Chúa. Con có thích đi tu vì người ta được gọi, người ta gọi mình làm cha không?
Dạ không.
Đi tu để ngồi nhà cao cửa rộng sướng không?
Dạ không.
Đi tu có xe hơi?
Dạ không.
Đi tu có nhẫn vàng?
Dạ không.
Đi tu được người ta cúi xuống con lại cha?
Dạ không.
Chứ sao?
Nhưng mà con đi tu để cho Chúa.
Hallelujah. Thưa chị em, đấy, hôm nay con tên gì, có bao nhiêu tuổi?
Dạ, cha con tên là Ngọc Kim Long. Năm nay con 11 tuổi.
Mày cũng long, tao cũng long. Rồi, ngày xưa tôi còn bé như nó, tôi đâu có được như nó, thưa anh chị em. Đâu có mà đi tu mà được như nó, nghĩ rằng là con đi là, nãy con nói sao con đi tu là cái gì?
Dạ, đi tu cho Chúa.
Là gì nữa, rồi gì nữa?
Dạ, đi tu cho Chúa, giúp cho mọi người.
Con đi tu là đi cho Chúa và giúp ích cho mọi người. Nói thật với con, ngày xưa cha đâu được như con đâu. Ngày xưa cha cũng bé 9-10 tuổi cũng thích đi tu, nhưng mà đi tu để làm cha, đi tu để được mặc cái áo dòng, súng sính, đi tu để bố mẹ mình cũng được hãnh diện, đi tu để mình được thế này, được thế nọ, thế kia. Cha về cha cho mấy thằng nhỏ tập làm cha. Ta lấy cái khăn lông ta khoác vô, ta lấy cái củ chuối ta đẽo thành cái cây, cái mặt nhật, cho hai thằng nhỏ cầm hai cái đèn cầy, cho nó mỗi thằng cái cà rem. Thế nó cầm cái đèn cầy chắp tay, nó đi theo cha. Cha đi đâu đi theo đó, đi mày. Đó, vậy đó. Hồi xưa đi tu là tôi nghĩ là vậy đó, oai lắm á. Là đi để mình làm cha, làm cha thiên hạ. Muốn nói hoa làm cha mà nói. Cho nên nữa tôi nhìn hình ảnh một người linh mục là một người có quyền, một người có thế, một người có địa vị, mọi người được mọi người kính trọng, mọi người được nể nang và muốn gì cũng được. Đấy thưa anh chị em, cái cám dỗ, cái mà cái bả của cái đời sống dân hiến, ma quỷ nó cám dỗ con người ta ngày hôm nay như vậy. Và ngay còn bé cũng bị cám dỗ như vậy. May quá Chúa thấy đầu óc tôi có sạc quá, không bằng cái thằng Ngọc Long này. Tôi là Đình Long, mày con là Ngọc Long hả?
Dạ, là Kim Long.
Kim Long, ôi giời, rồng vàng. Tôi là Đình Long, còn nó là Kim Long, rồng vàng. Được Chúa thanh luyện, được Chúa huấn nắn, ngay từ bé đã có một cái tư tưởng rất rõ rằng là đi tu là cho Chúa, vì Chúa, để phục vụ anh chị em mình, phục vụ người khác, chứ không phải đi tu để mà có nơi tựa đầu, không phải đi tu để mà ấm thân, rồi để mà ấm áo, để mà có được mọi sự trên trần gian này. Thưa anh chị em, có những người giáo dân bảo các cha sướng chẳng thiếu sự gì, thiếu có mỗi cái, biết thiếu gì không hả? Biết thiếu gì không hả? Biết thiếu gì không? Anh đi tôi hỏi thăm coi. Đó, anh nói ở đấy đấy, tôi hỏi thăm coi, ở đấy đấy. Anh có biết chúng tôi đi tu người ta bảo có hết mọi sự mà thiếu mỗi cái gì không?
Thiếu tình yêu chứ.
Giỡn hoài, không có tình yêu, không có tình yêu sao đi tu không? Tình yêu tôi đầy chứ. Thiếu gì?
Tình yêu vợ chồng.
À rồi, đúng rồi, thưa chồng, chồng vợ chồng có tay. Này nó tế nhỉ. Này nó tế nhỉ, nó chỉ bảo là thiếu tình yêu thôi. Mà nói mãi nó bảo, nó mới rặn ra, nó bảo là vì mấy cha đi tu không có tình yêu vợ chồng. Ê, anh có muốn đi tu không?
Hả? Dạ không chứ.
Sao vậy?
Giờ lớn rồi đâu còn.
Có gia đình chưa?
Dạ có rồi.
Bây giờ nếu mà lựa chọn lại là lựa chọn đi tu hay lấy vợ?
Lấy vợ.
Này gọi là kiên định lập trường không thay đổi. Tại sao không chọn đời sống đi tu mà cho làm lại cuộc đời, vẫn chọn cuộc đời là lấy vợ?
Thì sao không nói chẳng
không sợ à? Lấy vợ bây giờ vẫn chưa sợ hay sao?
Chưa nha.
Vẫn chưa. Thưa anh chị em, mình phải thấy hạnh phúc chứ. Trong đời sống gia đình anh phải thấy hạnh phúc thì anh mới xác tín được cái điều đó. Cho con lựa chọn lại, con vẫn chọn đời sống gia đình, con vẫn lấy vợ chứ còn không có đi tu. Rõ ràng như vậy. Còn Long?
Dạ thưa cha, con muốn đi tu.
Có đi theo cái ông này không? Anh tên gì?
Dạ con tên Đinh Thắng Dũng.
Có đi theo anh Dũng không?
Dạ không.
Đi theo cha không?
Dạ có.
Cho cái tay thưa anh chị em. Con không sợ khổ à?
Dạ không, con không sợ khổ.
Con không sợ cô đơn à?
Dạ không.
Con không sợ buồn à?
Dạ không.
Con không sợ bị người ta bỏ rơi, không ai thèm quan tâm đến ông cha, ngồi mình vò võ một mình, ngồi bắt mũi như cha đang bắt mũi với nhà bè.
Dạ không.
Cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Chúng ta thấy có hai cái lựa chọn. Cái lựa chọn nào cũng là lựa chọn đúng đắn hết. Nếu mình lựa chọn đúng thánh ý của Chúa, nếu Chúa chọn anh, gọi anh vào đời sống gia đình, mà anh lựa chọn cái đó, anh tự do anh lựa chọn, và anh thấy rằng anh lựa chọn đời sống gia đình, anh hạnh phúc, thì cho dầu có làm lại cuộc đời, ví dụ mà có, thì anh vẫn cứ lựa chọn cái nào mà anh thấy rằng hạnh phúc. Và Chúa chỉ muốn mình được hạnh phúc mà thôi. Mà cái hạnh phúc đấy, thưa anh chị em, trong đời sống gia đình, cái hạnh phúc ấy không phải là cái hạnh phúc mà từ trên trời rơi xuống. Vợ chồng có cãi nhau không?
Dạ không cha.
Vợ chồng có hục hặc với nhau không?
Dạ không.
Vợ chồng có bất đồng ý kiến với nhau không?
Dạ bất đồng ý kiến thì cũng có. Mà hai vợ chồng con thì hồi xưa giờ không có cãi nhau.
Mừng quá, tạ ơn Chúa lần nữa thưa anh chị em. Thú thật với anh, kiếm được một người mà nói rằng trong đời sống vợ chồng mà không có cãi nhau thì đúng là thiên đàng, đúng không? Chị, đó, chị có vẻ như là, đó là chị đó. Trên đây thử coi, lập gia đình chưa? Ở đây thử coi, tôi hỏi thử lại coi một người có vợ và một người có chồng, coi có giống vậy không? À, chị lập gia đình chưa?
Dạ, thưa cha, con có lập gia đình rồi.
Rồi, mấy cháu rồi?
Dạ, con có một đứa gái.
Rồi, gia đình của chị có được giống như gia đình của anh Dũng không?
Dạ, cũng có đôi lúc cũng có cãi cọ với nhau cha, nhưng mà con có cái đức tin, con cầu nguyện riết thì bây giờ thì con cũng được ơn, thành ra con không có, gia đình con không có cãi nhau.
Được ơn gì kể cho mọi người nghe, chị giới thiệu mọi người biết chị tên gì ở đâu?
Dạ, con là Trương Thị Tố Nga Maria, con ở nhà thờ Bình Thái, cha ở gần nhà thờ Bình Thái. Thì con cũng thưa với cha là vừa rồi là lâu lắm rồi, con cũng 40 tuổi con mới có gia đình. Thì tới 43 tuổi con mới sanh, mà khi mà con gia đình con bên chồng con thì nói là con gia chồng con lớn tuổi, con cũng lớn tuổi nữa, cho nên là không có đứa con thì bây giờ thì phải đi cái kiểu như là đi
nhân tạo,
thụ tinh nhân tạo đó cha. Rồi con không chịu, con mới nói là thôi bây giờ nếu mà Chúa cho thì được, còn Chúa không cho thì thôi, với con có lời nguyện con đi khấn Đức Mẹ ở nhà thờ Bình Thái con á. Con khấn với Đức Mẹ, con nói là xin Đức Mẹ cho con có một đứa con, tuy là con lớn tuổi nhưng mà nếu có được thì được, còn không được thì trong vòng 4 tháng thì cho con biết, để rồi con có cái đức tin. Cái sau con tới mấy tháng sau con thụ thai, con đậu thai, con mừng quá, con đi tạ ơn Đức Mẹ. Thì trong thời gian đó thì hai vợ chồng con nó nghe cũng được, bên chồng con cũng thương, yếu ớt lắm, con cũng yếu ớt, rồi chồng con cũng yếu ớt nữa, bên chồng con thương thì bé gái cũng dễ thương lắm cha, nó cũng hay em đi nhà thờ rồi Bình Thuận, bây giờ nó đòi đi kỳ này mưa, con nói thôi đi mưa để mẹ không cho, để kỳ này mẹ gặp được cha thì lần sau nữa mẹ con đi, con kia mẹ tìm cái nhà thờ nào mà ấy đó, mấy cái lời gặp thương xót thì rồi á con cũng quên đi nữa, rồi dừng biết con không biết đi xe nữa, rồi bây giờ ấy con mới gặp chị Dân nè, con mới rủ chị Dân ấy, thôi chị Dân đi, mừng quá, con cũng được ơn, con tin tưởng lắm cha.
Thưa anh chị em, đây là một chứng nhân của những gia đình hạnh phúc. Đây cũng là chứng nhân của những gia đình hạnh phúc. Ngày hôm nay người ta nói đến gia đình, ai cũng cất tiếng thở dài. Ôi, đời sống gia đình như cái hỏa ngục. Rồi thì sáng nắng chiều mưa, sáng thì cưới chiều thì đã chia tay, cứ như thế. Mà hôm nay chúng ta lên chúng ta nghe hai người, một ông, một anh, một bà, một chị, là những người đang làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, mà lên tuyên xưng niềm tin rằng là chúng con hạnh phúc, chúng con có Chúa, chúng con được bình an. Chẳng thấy họ nói rằng là chúng con có tiền, chẳng thấy họ nói rằng chúng con có nhà lầu xe hơi, chẳng thấy họ nói rằng chúng con có địa vị chức tước gì cả. Nhưng mà điều quan trọng là chúng con có hạnh phúc, chúng con có tình yêu, chúng con có bình an, và nhất là chúng con có lòng thương xót của Chúa ở trong gia đình chúng con. Và chính nhờ như thế mới vượt qua được những khó khăn, những thử thách trong đời sống gia đình, thưa anh chị em. Cho nên khi mà mình gặp khó khăn, khi mà mình gặp thử thách, khi mà mình gặp buồn chán thì mình mới cần chạy đến với Chúa hơn bao giờ hết, thưa anh chị em. Đừng nghĩ rằng là khi nào con được bình an, con được ổn định, con mới chạy đến với Chúa. Nhưng mà nhờ chạy đến với Chúa mà con mới được ổn định, con mới được bình an. Anh Dũng, anh có thể chia sẻ cho mọi người như chị Tố Nga, như chị Tố Nga vừa mới chia sẻ, Dũng có chia sẻ cho mọi người gia đình con được ơn Chúa như thế nào, con ở xứ nào, con đang làm gì?
Dạ, con làm bên ngành điện cha, rồi con ở giáo xứ Chánh Hưng. Đó thì vợ con hôm trước là Nguyễn Thị Gái đó, thì hôm trước cũng có bị u nang.
Mời chị lên đây. Đó rồi. Đó rồi, cho chồng cái tay hơn rồi. Thầy quá. Rồi lên đây con. Rồi lên đây. Rồi con là Nguyễn Thị Gái. Rồi kể nói lại, kể tiếp.
Thì cái đợt đó cũng nhờ cha cầu nguyện rồi đi ở nhà thờ Chí Hòa cha. Thì vợ con cũng hết đó. Rồi hôm trước đó, thì cha có mời lên chia sẻ ở giáo xứ Nam Hải. Đó thì vợ con cũng lên cũng chia sẻ với ông bà cô bác anh chị em.
Rồi còn chính bản thân anh thì cảm nghiệm thấy sao sau khi mà lúc mà vợ anh bị đau như vậy thì tâm trạng anh thế nào, và sau khi vợ anh được ơn của lòng thương xót Chúa thì tâm trạng anh ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì khi mà vợ con bị như vậy thì vợ con về nói là bác sĩ là báo mổ đó, báo mổ thì đâu khoảng chừng tuần hai tuần sau gì đó thì vợ con đi nhà thờ Chí Hòa đó thì dạ rồi bắt đầu về cái vợ con đi khám lại thì bác sĩ nói là hết rồi, là không cần mổ nữa đó. Thì con cũng rất là mừng, rồi con mới ngồi lên máy tính, con mới soạn một cái bức thư rồi con mới gửi cho cha đó. Thì cái ngày đó thì cha mới gọi điện cho vợ con rồi nói là tới nhà thờ Nam Hải đó. Thì chiều 4 giờ chiều thì cha tới đó, rồi vợ con lên con chia sẻ với ông bà cô bác anh chị em.
Lấy dùm 4 cái máy để tặng cho mấy chị em này. Con có nhiều người chưa được nghe con chia sẻ, hôm nay con chia sẻ lại cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Gái. Lúc con năm 2010 con bị u nang buồng trứng, thì bác sĩ nói là, bác sĩ hỏi con có bao nhiêu đứa con nói có một đứa, bác sĩ mới nói thôi vậy thôi khỏi uống thuốc. Cũng như khoảng năm tháng đi rồi đi mổ, cũng như là theo dõi 5 tháng, nếu có bầu thì để đứa nữa rồi mổ luôn, còn như hỏng thì thôi. Bác sĩ nói là khoảng bằng ngón tay vậy nè cha, cũng như 25 cm gì đó, con cũng không rành. Thì con cũng theo dõi 1 tháng đi khám 1 lần, thì con cũng tới cha lòng xuống thương xót á, con tới giờ thờ Chí Hòa con cầu xin, con cũng nói Chúa Đức Mẹ ơi con sợ lắm, bác sĩ nói mổ mà con có dám mổ. Cũng như lúc đó tâm trạng của mình buồn lắm, cái con khóc, con nói giờ mổ con sợ lắm, xin Chúa Đức Mẹ cho con hết bệnh đi, tự hết á, thì con sẽ làm chứng cho cha Chúa. Thì con bỏ luôn, con cầu xin xong rồi con không đi tái khám cha. Con đi khám 3 lần thì vẫn còn, cũng như là 3 tháng con vẫn đi xét nghiệm thì khối u vẫn còn. Cái con bỏ phế luôn 2 tháng nữa, cái chị con mới điện lên hỏi sao mày không đi khám, không đi mổ. Con nói thôi chắc là cầu xin Chúa, chắc Chúa cho hết rồi. Thì bảo nói Chúa nào cho mày hết, tại vì con là theo đạo cha, chứ gia đình con không có đạo. Con theo chồng, cái mày không đi khám hả, nữa mày bệnh còn nặng hơn. Cái tự nhiên con cũng tâm lý mình sợ đi, cái thôi mình đi khám nó có gì mình mổ chứ mình bệnh rồi sao. Con không tin Chúa lắm á cha. Cái đi khám thì bác sĩ tự nói sao tự biến mất, mà con không uống một viên thuốc nào cha. Dạ rồi khối u tự biến mất luôn. Rồi cái cũng không tin, bác sĩ khám con không tin nữa, bác sĩ kêu con đi xét nghiệm lại 1 lần cuối là 4D gì đó, siêu âm á, thì xong hoàn toàn không có gì cha. Hai tấm đều bình thường, mà đổi với mấy tấm kia thì bác sĩ nói là có tấm này thì không, tại đi 2 bác sĩ. Dạ lúc đó thì con tạ ơn Chúa, mà con được nhiều ơn của Chúa lắm cha.
Kể tiếp.
Dạ con kể như này, hồi lúc nó năm 2000 thì con ơn ông này, thì nói chung là con học đạo nhưng mà con không tin về Chúa lắm, chẳng như là mình mới biết thôi, mình biết chập chững thì cha cũng mắc là phải đọc kinh, đọc ngày thì con cũng đọc 3 kinh lật đật, 3 kinh kính mừng con chảy xuống, con mừng, con không biết gì Chúa nhiều. Thì lúc đó thì cái con thuê nhà, hai chồng lên thuê nhà cha, cái có cái anh đó, cái thằng bé đó ở kế bên con, cái nó đi lạc, nó bị tâm thần, nó đi lạc mà từ 12 giờ mà tới 12 giờ khuya. Mà gia đình kiếm từ 12 giờ trưa tới 12 giờ khuya ở bên quận 4 rồi năm 2000 đó hả? Bên quận 4 con mới cưới, ông này mới cưới. Ghê lắm, không có ai dám đi đâu. Nhưng mà tự nhiên cái gia đình nó thôi giờ bỏ em đó, không cho, không đi kiếm được nữa, tại vì tới 12 giờ khuya rồi người ta bó tay rồi. Cái con ngồi con nói bỏ em đó rồi đêm nay em đó sẽ ở làm sao. Nói cầu xin Chúa Đức Mẹ cho con đi tìm em đó được đi, chứ nếu em đó mà không được em đó ở ở đâu. Tự nhiên con kêu ông này, tôi với ông đi thử hay qua bên quận 4 thử coi. Cái đi qua cha, mà không dám đâu, cái hẻm nhỏ xíu vậy mà không có đèn có thôi. Con nói ông quẹo vô đại đi, quẹo vô đó. Ông nói thôi không dám quẹo đâu, tại vì ghê lắm. Cái ông nói quẹo đại đi, kẹo chừng 5 mét không có em đó thì đi trở về. Ủa mà quẹo luôn 5 mét có em đó đó cha. Mới quẹo vô là có em nó đứng ở đó đó. Lúc đó là Chúa cho thật sự.
Rồi cảm ơn những gia đình hạnh phúc xin gửi tặng gia đình một cái máy 507 dạng lòng thương xót Chúa, rồi những chứng nhân gửi tặng cho con 507 dạng lòng thương xót Chúa, và gửi tặng cho Kim Long 507 dạng lòng thương xót Chúa, để mỗi người chúng ta cũng mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho thế giới ngày hôm nay biết rằng là Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Nếu mà không có Chúa thì chúng ta không bao giờ có được bình an đích thực và hạnh phúc đích thực. Nhưng mà nếu có Chúa, nếu mà đi theo Chúa thì cái hạnh phúc ấy, cái bình an đó nó phải trả giá bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng máu, và có khi bằng chính cả mạng sống của mình như Đức Giêsu nữa. Không có nơi tựa đầu. Và con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Đức Giêsu khi mà Gioan và Giacôbê nói rằng thầy có muốn chúng con say lửa bởi trời đốt chúng nó hay không, anh chị em thấy cái đầu óc mà luôn luôn chúng con với chúng nó, chúng ta với chúng nó, luôn luôn là đối kháng, luôn luôn là đối thủ, luôn luôn là đối địch, luôn luôn là đối đầu, lúc nào cũng coi cái người khác, người mà không đón tiếp mình, người không hợp ý mình, người không vừa ý mình, người không theo phe mình là kẻ thù, cho nên tìm mọi cách để mà tiêu diệt những người ấy. Con cái của lòng thương xót Chúa không là như thế, thưa anh chị em. Chúa Giêsu nói rằng các con nói mà không biết các con nói cái gì. Con người đến để tìm kiếm, để cứu vớt chứ không phải để tiêu diệt. Tìm kiếm, cứu vớt, cứu chữa chứ không phải để tiêu diệt. Chúng ta đi theo Chúa, chấp nhận là có thử thách, có đau khổ, có gian nan, có vất vả, nhưng không bao giờ mình có cái đầu óc là trả thù, không bao giờ có đầu óc là tiêu diệt, không bao giờ có ý nghĩ là loại trừ. Gia đình hạnh phúc với nhau khi mà vợ chồng chấp nhận lẫn nhau, gia đình hạnh phúc với nhau khi mà vợ chồng đón nhận lẫn nhau, và một người mà dâng mình cho Chúa như bé Kim Long sắp tới dâng mình cho Chúa đây, cũng là người phải chấp nhận những người khác như là con cái của lòng thương xót của Chúa, để chúng ta chỉ biết yêu thương, chỉ biết xót thương, chỉ biết cứu vớt mà thôi, chứ không có đối đầu, không đối kháng, không đối địch, không đối nghịch với nhau. Cho dù người ta có muốn đối đầu, người ta có muốn đối kháng, người ta có muốn đối nghịch với mình, đó là chuyện của người ta. Và Chúa nói với Thánh Nữ Faustina rằng con hãy cầu nguyện cho những người ấy, cầu nguyện cho những người đối đầu, đối địch, đối kháng, những người loại trừ mình, chứ không phải là như Gioan, như là Giacôbê là xin lửa bởi trời để chúng con đốt chúng nó, nhưng cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho những người anh em, người chị em, những người làm khổ mình, những người làm khốn mình, những người thù nghịch với mình, để nhờ họ, chính nhờ họ mà mình mới được nên giống Chúa, chính nhờ họ mà mình mới đang đi đúng vào con đường đi theo Chúa. Chim trời có hang, có tổ, con cáo có hang, mà con người không có nơi tựa đầu, con người chỉ đến tìm kiếm cứu chữa chứ không tiêu diệt và loại trừ. Amen. Cảm ơn Chúa.